Bởi cười, cái cười nó cũng có nhiều cái cười, phải không? Có khi á, ở trong bụng là nó đang đau khổ đó, nhưng ngoài cũng cười, nhưng mà đó là sao? Cười gượng. Là cười gượng, làm bộ cười cho thôi, chứ mà trong lòng nó đang đau, đau khổ. Phải không? Rồi cũng có cái cười mà cười mỉa mai, không? Cười mỉa mai người ta chứ không phải là cười thật, phải không? Nà, thì cái cười đó cũng không phải là cười thì vui vẻ, cười đó cũng không phải là cái cười gì mà lòng nó thoải mái, không? Cười có ý tứ. Phải vậy không? Rồi có cười người ta gọi là cười nhạt, cười lạnh đó. Nà, thì cái đó cũng không phải là cười mà thật lòng, phải không? Còn ở đây á, là với cái miệng có Bồ Tát thì là cười thoải mái, không? Miệng cười thoải mái, cười tới tắt, cơ là cười với cái lòng nó rỗng rang không có gì hết, không? Đó mới thật là cười. Phải không? Cười vậy đó mới đúng là cười, mới thật là cười, phải không? Đó, đó thì mình phải học cái cười đó thì sống nó vui vẻ, phải không? Đó, tức là cười hỷ xả, không? Tức là xả mà hỷ, tức là vui mà xả. Thí dụ như mình có khi á, ta nói gì sốc ốc á, không? Sốc ốc á, tức giận lắm, không? Nhưng mà cũng sao? Ráng xả. Ráng xả chứ không phải là hỷ xả, phải không? Ngày là ngày hỷ xả, xả cách thoải mái, vui vẻ xả. Còn mình là ráng xả, cố xả, phải không? Cho nên là có nhiều vị nói rằng tôi nhịn lần thôi chứ không nhịn lần thứ hai nha, nhịn lần thứ ba, thứ hai chứ không nhịn lần thứ ba nha. Phải không? Đó là rác xả, rác xả thôi chứ không phải là hỷ xả. Cố nhịn, cố dằn dằn xuống, nhưng mà trong lòng mình nó ức trong lòng. Thì đó không phải là hỷ xả. Còn đây là ngày thật sự là hỷ xả. Cho nên đó mình phải tập mà hỷ xả vậy nó mới thật là vui. Hoặc là có người giận quá là sao? Người kiếm ly nước lạnh uống cho nó đã giận bên, cho nó bớt quán bát cho nó bớt. Thì khi mà hết nước lạnh rồi thì nó cũng giận trở lại. Phải không? Thì đó là tạm thời, phương pháp tạm thời. Đó. Còn ở đây đó, là mình học với cái tâm hỷ xả đó, thì lúc nào nó cũng vui. Đó. Cho nên hình ảnh Bồ Tát Di Lặc là bụng bự, rồi cười te tét. Rồi trên mình đó có năm đứa bé, đứa móc tai móc mắt rồi, không đứa cào ra rồi mà lúc nào cũng vui hết à. Đó, năm đứa đó là chỉ cho đúng là lục tạc đó, đúng là 6 đứa, nhưng mà đây chỉ hình ảnh là tượng trưng là 5 đứa thôi, còn đứa nữa là thuộc về ý, không? Tức là chỉ cho 6 căn đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, không? Nhưng mà cái ý là nó không có hình tướng, cho nên là không có vẽ thêm đứa nữa. Chứ đúng là 6 đứa. Nhưng đây chỉ vẽ 5 đứa thôi. 5 đứa là nó còn có hình tướng này. Còn đứa ý là nó trong nó không thấy được. Là 6 đứa là chỉ cho lục tạc, ha. Rồi, đứa thì móc tai móc mũi đó, nó làm cho mà bực bội, làm cho quậy phá, nhưng mà ngài vẫn vui cười thoải mái, không có lòng không có cái gì hết, không có để lòng gì hết. Cho nên lúc nào ngài cũng vui vẻ. Cho nên gọi ngài đó là gọi là con người hạnh phúc đó, đúng là thật sự con người hạnh phúc vậy đó. Rồi, thì mình muốn hạnh phúc là cũng phải học theo cái hạnh đó, hạnh hỷ xả, rồi thì sẽ ăn vui, sẽ hạnh phúc, rồi. Cho nên đó là những cái ý nghĩa nó gọi là chân thật đó, cho nên ở đây là muốn nhắc cho tất cả đó, mình tập sống để mà mình chuyển cái cuộc đời của mình, ai cũng muốn ăn vui hạnh phúc thì mình khéo sống vậy đó, thì sẽ thật sự có ăn vui hạnh phúc, cười thoải mái, cười không để lòng. Đó. Cho nên điểm muốn nhắc nữa đó là để cho mình khéo để mà xóa tan những cái hận thù, tức là sống với cái tâm xả thì không có hận thù, không có thù địch ai hết. Bởi vì khi mình tu cái tâm xả này thì lòng mình nó rỗng ra, lòng rỗng ra tức là không có chất chứa, không có ôm hận thù trong lòng, không, tức là không có nặng nề. Bởi vì Phật dạy là mình phải quán rõ trên cuộc đời này á, mình vì con mắt phàm cho nên mình thấy có người này thân, có người kia thù, có người này gần gũi, có người kia không gần gũi. Nhưng mà Phật dạy nếu quán sâu hơn thì ở trên đời này ai cũng từng là cha, là mẹ, là anh chị em của mình chứ không đơn phát hết. Tức là trong nhiều kiếp, trong cái cuộc luân hồi dài này thì những người trên đây có khi từng là cha mình, có khi từng là mẹ mình, có khi từng là anh chị em hoặc bạn bè của mình chứ không ai khác hết. Thì vậy đâu có ai mà xa lạ, thì tại sao lại mình lại đem nghĩ đem đau khổ cho nhau? Rồi thì nghĩ vậy đó thì mình sẽ có cái lòng nó cởi mở, không? Rồi nó đến gần với nhau hơn. Rồi cho nên chính trong kinh Tâm Địa Quán đó, tức là phẩm báo ăn, Phật dạy là hữu tình. Hữu tình tức là chúng sanh đó, chúng sanh mà luân hồi họ sanh ở trong sáu đường á, như cái bánh xe nó quay không có đầu mối trước sau, tức là bánh xe nó quay vậy thì không có đâu chỗ là bắt đầu cuối hết, cứ quay vòng hoài vậy. Thì trong đó hoặc làm cha mẹ hoặc làm con cái, đời đời kiếp kiếp mang ân nghĩa lẫn nhau, với kẻ nam người nữ thấy đồng như cha mẹ. Do vì chẳng chứng thánh trí nên không làm sao biết được, tức là do mình chưa chứng được thánh trí cho nên không thấy hết được. Hết thảy người nam là cha ta, hết thảy người nữ là mẹ ta, thì tại sao ta chưa báo đền cái ân đời trước mà trở lại sanh cái ý nghĩ xấu để thành oán hận? Tức là nghĩ là người với người nam là nghĩ là cha mình, với người nữ là mẹ mình, thì vậy mình chưa trả được cái ơn trước thì tại sao lại sanh ý nghĩ xấu để thành oán hận nhau? Thì quán kỹ quán sâu như đó thì mình sẽ sống nó đẹp, nó sẽ cởi mở bớt với nhau. Mà đây là cái lẽ thực chứ không phải là thường, bởi vì trong cái dòng luân hồi nó dài này mình đâu còn nhớ hết được. Nghĩa là Phật dạy đó, nếu mà ai mà ở trên quả địa cầu này lấy cây gậy thì cắm xuống bất kỳ chỗ nào cũng là chỗ ngài đã từng bỏ thân mạng, cũng như mình cũng vậy. Tức là bất cứ cắm vào chỗ nào đó cũng là cái chỗ mà từng bỏ thân mạng của mình đó, tức là trong kiếp luân hồi đó. Thì vậy để thấy rằng kiếp luân hồi của mình nó nhiều vô số kể, mà trong cái nhiều kiếp vô số kể đó thì biết đâu những người này là cha là mẹ mình đâu có nhớ được, phải không? Như câu chuyện mà Phật dạy về ông trưởng giả Châu Kiệt đó, chính là cha mẹ mình sinh trở lại đó, mà chính vợ mình đó là cái người mẹ của mình đời trước mà sinh trở lại đâu có biết được. Rồi cái con của mình đó là cái kẻ quán thù của mình, nó sanh trở lại đó để mà nó đòi nợ của mình cũng hay. Nhưng mà trong vòng đó thì mình quán kỹ quán sâu vậy đó thì sẽ có sự sống, nó sẽ gần gũi, nó cởi mở với nhau hơn. Cho nên gọi là mình xóa tan bớt những cái buồn phiền, những cái hận thù, gọi là hận thù không thể giải quyết bằng hận thù mà nó càng kết sâu thêm thôi. Cho nên đây mình phải với cái lòng từ bi thị xã đó thì nó mới nhẹ nhàng, nó mới cởi mở. Cho nên hiểu được cái lý này rồi thì mình phải thường quá về cái ý nghĩa, về cái lý nhân duyên, thấy không? Để rồi mình sống nó có sự gọi là liên hệ với nhau. Bởi vì Phật dạy mình sống trên đời đây á, không phải là mình sống chỉ có mình thôi. Cái sự sống của mình ở đây, sự tồn tại của mình đây nó có sự liên hệ đến nhiều người, chứ không phải mình chỉ có thể mình sống tồn tại chỉ một riêng mình độc lập. Thí dụ mình ăn bát cơm hoặc mình uống bát nước, thì mình nghĩ rằng mình có tiền thì mình mua gạo về mình nấu cơm ăn thôi, hoặc là mình có tiền thì mua con nước mình uống thôi, phải không? Nhưng mà không phải vậy, là nó có sự liên hệ rất nhiều người mới có được bát cơm cho mình ăn, mới có được một cái lon nước cho mình uống, mà như mình đâu có quán hết, đâu có quán thấy được, phải không? Thí dụ bát cơm đó thì từ đâu mà nó có, không? Không phải quán kỹ, không phải mình có tiền ra thì nó có, phải từ đâu những người làm ra cái bát cơm đó. tức là như người nông phu, phải không? Nó làm ra bát cơm, rồi làm ra cái bát để cho mình đựng nó, mình ăn nữa, phải không? Rồi có những cái phương tiện chuyên chở, mới chở đến nhà của mình, phải không? Tức là liên hệ đến rất nhiều người trong đó, chứ không phải là chỉ có nghĩa là mình có tiền là có bát cơm ăn, phải không? Thì nếu nghĩ vậy đó, thì mình sẽ thấy sự sống của mình đây là sự sống liên hệ đến rất nhiều người, phải không? Cho nên ngài Đạt Lai Đạt Ma đó, không? Ngài từng ngài có giảng, ngài nói rằng là con người á thì hạnh phúc của chúng ta nó tùy thuộc vào rất nhiều vào đời sống của mỗi người, và chính sự sống của chúng ta đó là kết quả của sự đóng góp của nhiều người khác, chứ không phải là chỉ có riêng mình thôi, không? Sự ra đời của chúng ta nó phụ thuộc vào cha mẹ chúng ta. Rồi sau đó chúng ta cần sự chăm sóc và tình thương của cha mẹ chúng ta trong nhiều năm, rồi sinh kế, nơi ở và phương tiện sinh sống của chúng ta đó, ngay cả sự thành công và danh tiếng của chúng ta cũng là kết quả của nhiều sự đóng góp của vô số người khác, trực tiếp hay gián tiếp, nhiều người, nó liên hệ đến sự tồn tại của chúng ta, chưa kể đến là hạnh phúc của chúng ta. Tức là mình sống đây á, là sự liên hệ, sự đóng góp rất nhiều người cho mình, sự thành công của mình, sự gọi là danh vọng của mình, không, danh tiếng của mình đó, không? Rồi cũng có nhiều người đóng góp vào, chứ không phải là mình nói là mình là mình giỏi cái là mình thành công, không? Tức là thí dụ như quý vị mà làm là thầy giáo hay là làm kỹ sư mà nó nổi tiếng, không, tức là được danh vọng đó, thì cũng không phải là mình chỉ giỏi mà nó thành ra nổi tiếng vậy đó, mà có biết bao nhiêu người đóng góp vào cho cái sự nổi tiếng của mình đó. Thí dụ thầy giáo nổi tiếng thì cũng phải có học trò giỏi, phải không? Thầy giáo nổi tiếng thì phải học trò giỏi thì mới nổi tiếng được, chứ còn thầy giáo mà ở nhà dạy cho mấy đứa gia đình thôi thì đâu có nổi tiếng. Mà dạy và gặp dạy nhầm không có số học trò giỏi thì cũng đâu có nổi tiếng lắm. Không, cho nên phải có học trò giỏi, cũng có môi trường tốt để mà phát triển, phải không? Tức là phải có nhiều sự đóng góp vào trong đó. Cho nên mình không có gọi là tự hào riêng mình, phải không? Thì mình nghĩ vậy đó, thì mình sự sống của mình nó sẽ có sự kết hợp với nhau, lòng mình nó sẽ cởi mở. Cho nên hiểu như vậy, rồi quán như vậy đó, thì tất cả chúng ta sẽ có một cái sự sống, không? Sự sống mà nó có sự cởi mở, rồi nó sự liên hệ với nhau, không? Thì nó sẽ đến với nhau nhiều hơn, mình bớt và ích kỷ đó, bớt cái tâm ích kỷ, không? Như vậy, không? Thì tất cả, không? Chúng ta học hiểu người ta, thì rồi để mình có sự quán chiếu, không? Quán chiếu rồi sống nó vui vẻ với nhau, mình càng sống mà càng có nhiều bạn bè nó càng vui hơn, phải không? Sống mà càng có bạn bè nhiều thì càng vui thôi, còn mình sống mà càng bớt bạn chỉ biết của mình thôi thì càng bớt vui chứ có gì đâu, phải không? Cho nên mình làm sao để sống mà càng đi đâu thấy cũng có bạn hết rồi thì vui rồi. Còn mà đi ra mà thấy có nhiều người nghịch ra thì thấy là bớt vui rồi, phải không? Ví dụ mà đi ra bước qua thấy bước ra nhà thấy cái nhà sớm là đáng ghét quá rồi thôi, là mình đi muốn ngó lơ, không muốn ngó tới nhà đó nữa thì đâu có vui dễ gì đâu, mà gặp ở trong nhà đó có người đi ra nữa thôi mình thấy là mất vui liền. Phải không? Còn mình thấy đi đâu cũng thấy bạn đó nè, vừa bước ra thấy có bạn rồi thấy là mỉm cười rồi, thấy muốn bắt tay rồi thì thấy vui vẻ rồi. Phải không? Thì đi đâu cũng vui vẻ hết đó. Thì mình thấy cuộc đời thì nó càng tươi mát thêm, càng vui vẻ thêm đó. Cho nên đó, những cái nó đơn giản, không? Mình gọi là chuyển những cái nhìn của mình, tâm hồn của mình nó cởi mở thì sống nó sẽ rất là vui, phải không? Cho nên đây là mình phải tập đó, không? Tập với cái tâm gọi là tâm xả mà hỷ, không? Vui, không? Cho nên để mà nhắc kỹ lại đó, cho tất cả, không? Chúng ta là nên quán cho nó kỹ, bởi vì thế gian này á đều là vô thường. Phật dạy thấy rằng là thế gian, tất cả thế gian là vô thường. Vô thường tức là sao? Tức nói là cái pháp tan hoại, cái pháp biến đổi, nó không có bền chắc. Tức là không có cái gì cố định, không có gì bền vững hết. Từ thân mình, từ bản thân mình đây cho đến hoàn cảnh bên ngoài,